để chúng ta nói tiếp.
Thế nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ không có người năng thuyết thật và không có pháp sở thuyết thật.
Hãy cái câu pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Pháp thượng ưng xả, thượng là còn cái chánh pháp của Phật mà còn nên xả. Thượng ưng xả, thượng là còn, ưng là nên xả. Cái chánh pháp, pháp Phật mà còn nên xả, huống chi là phi pháp. Câu có nghĩa là thế nào? Pháp của Phật, Phật ví như cái bè đó. Khi mình còn đang ở trong cái dòng sông sanh tử thì mình cần cái bè lắm, không có được rời. Thế rời là chết chìm, chết đuối. Cho nên mình cần cái bè để qua sông. Thế nhưng mà một khi mình đã học được rồi, mình sử dụng được rồi, thế như các vị A-la-hán hay là như các vị Bồ-Tát, thì các ngài đã lên được bờ rồi. Khi lên bờ thì có đeo cái bè đi theo mình không?
Kính bạch thầy là không.
Đó, để lại cái bè ở trên bờ để tùy cho ai cần thì người ta dùng. Còn chính mình đã lên bờ thì lên thẳng đó, thì không dùng đến cái bè nữa. Chị em phải nhớ lúc còn ở giữa dòng đó, mà đã bỏ ngay cái bè thì nguy hiểm, thì chết chìm. Cho nên cái lúc còn ở giữa dòng sông, chúng ta phải ôm chặt lấy cái bè, phải ngồi ở trên cái bè, chứ không có bỏ được cái bè. Đấy. Cũng như bây giờ chúng ta còn chưa giải thoát luân hồi sanh tử, thì chúng ta phải học kinh sách. Pháp của Phật phải thấy là có thật, và mình phải nắm chặt lấy, ngồi lên trên bè. Đấy. Sống với pháp của Phật, chứ nếu mà rời thì chết chìm. Thế nhưng mà một khi đã chứng quả A-la-hán, đã lên bờ rồi, thì không nên khư khư cố chấp cái pháp của Phật nữa. Đấy, một khi đã lên bờ rồi thì không khư khư cố chấp như các vị A-la-hán, các ngài nhập Niết Bàn. Không học kinh học sách nữa, nhưng đấy là các vị A-la-hán. Còn các vị Bồ-Tát ấy, thì các ngài tuy rằng không có nghiệp báo, nhưng có cái nguyện độ chúng sanh, cho nên các ngài vẫn ở dòng sông sanh tử để độ chúng sanh. Cho nên các ngài vẫn phải học Phật Pháp, vẫn phải đem Phật Pháp giảng dạy cho mọi người, bởi vì các ngài vẫn ở trong dòng sông sanh tử để độ cho mọi người, giúp cho mọi người. Cho nên các ngài không bỏ pháp của Phật. Đấy. Thế ở đây dạy pháp thượng ưng xả là khi mình không dùng đến nữa, khi mình đã tu đến nơi đến chốn rồi, thì mình ví dụ như bây giờ chúng mình ở trình độ học về tứ niệm xứ, mà chúng ta tu tứ niệm xứ đến nơi đến chốn rồi đó, chứng quả A La Hán rồi, thì chúng ta có thể bỏ bộ tứ niệm xứ mà học bộ Lăng Nghiêm để tiến lên quả vị Phật. Thế thì gọi là pháp mà còn nên, pháp của Phật mà còn nên xả, nghĩa là mình đã học xong rồi đó, thì mình buông để mình học tiếp cái khác, học nữa. Thế huống chi là những mấy cái câu nói luẩn quẩn là những cái phi pháp thì mình bận lòng làm gì.
Tóm lại, qua lời dạy, qua lời Phật dạy.
Này, Phật thượng dạy cái gì? Con cố gắng thì con làm gì?
Dạ, đó. Dạ.
Chúng ta có thể y cứ vào Kim Cang Bát Nhã là cái tánh giác mình sẵn có, tất cả chúng sanh sẵn có, sống với cái tánh giác kim cang bát nhã để chiếu soi thấy cái thân này là vọng thân, cái tâm này là vọng tâm, mà cái cảnh này là vọng cảnh. Buông được ba cái ra, thế gọi là không có chấp ngã, không có chấp pháp. Các hàng thanh văn cái này không chấp ngã triệt để, từng niệm một như bài học ở trên mình đã, Hòa Thượng đã chỉ rõ đó. Soi cái tâm mình từng niệm biết nó huyễn, mặc cho nó tan đi. Đấy, các vị A-la-hán các ngài làm được cái việc đấy, cho nên các ngài chứng được cái tâm vô niệm, vô sanh, các ngài gọi là niết bàn. Đấy, các ngài đã được cái đó rồi. Nói về cái chấp pháp thì các ngài còn chấp cái cảnh niết bàn, với ngài chấp những lời Phật dạy về vô thường, vô ngã, khổ và không, những cái ngài tu đến nơi đến chốn, và ngài chấp thật kỹ, cho nên gọi là ngài chấp pháp. Vì ngài chấp những cái vô thường, vô ngã, khổ và không, biết những chúng sinh là huyễn, cho nên ngài không có tu theo hạnh Bồ Tát vào đời sinh tử độ chúng sanh. Thế cho nên nói là ngài còn chấp pháp. Chấp pháp của các ngài là chấp những lời Phật dạy và cái chỗ tu hành của các ngài, chấp cái cảnh giới niết bàn. Chứ còn những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, cái cảnh sáu trần đối với sáu căn, thì những cái ấy các ngài đã buông xả được, coi như là buông xả được sạch. Các ngài chỉ còn cái chấp pháp và những cái đấy, như chấp lời Phật dạy, chấp vào cái chỗ tu hành của mình thì gọi là chấp pháp. Chúng mình bây giờ chịu khó thực hành, tức là chúng mình y cứ và kim cang bát nhã của mình là cái trí tuệ bát nhã để soi chiếu. Đấy, chúng mình bây giờ phải soi chiếu từ cái thân mình, đấy là vọng thân, rồi soi chiếu cái vọng tâm, rồi soi chiếu cái sáu trần là vọng cảnh. Chúng ta buông được sạch đấy, chờ y cứ và cái kim cang bát nhã. Thì như thế để chúng ta theo như kinh đây đấy, phá được cái ngã nhân chúng sanh thọ ra, phá đừng để cho sáu trần nó lưu truyền, hàng phục tâm và an trụ tâm.